2. Nhớ ơn cha mẹ. Âm Hán Việt: Dân hà niệm phụ mẫu ân, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, thập nguyệt tam niên, hoài thai nhũ bộ. Thôi can khứ thấp, yến khổ thổ cam, tài đắc thành nhân, chỉ vọng thiệu kế môn phong, cung thừa tế tự. Kim ngã đẳng ký dĩ xuất gia, lạm xưng thích tử, thiểm hiệu sa môn. Cam chỉ bất cung, tế tảo bất cấp, sanh bất năng dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất năng đạo kỳ thần linh. Ư thế gian tắc di đại tổn, ư xuất thế hữu vô thật ích, lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào. Như thị tư duy, duy hữu bách kiếp thiên sanh, thường hành Phật đạo, thập phương tam thế, phổ độ chúng sanh. Tắc bất duy nhất sanh phụ mẫu, nải chí sanh sanh phụ mẫu, câu mông bạc tế. Bất duy nhất nhân phụ mẫu, nải chí nhân nhân phụ mẫu, tận khả siêu thăng. Thị duy phát bồ đề tâm, đệ nhị nhân duyên giả. Dịch: Thế nào là nhớ ơn cha mẹ? Thương thay cha mẹ sinh ta khó nhọc, 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhã ngọt, mới được nên người, mong ta tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Mà nay ta đã xuất gia, lạm xưng thích tử, hổ danh sa môn. Đồ ngon món ngọt đã không phụng dưỡng, cúng tế tảo mộ tổ tiên càng không chu toàn. Lúc cha mẹ còn sống, ta đã không thể nuôi dưỡng. Khi cha mẹ qua đời, ta lại không thể hướng dẫn thần thức. Đối với thế gian là sự tổn lớn, đối với xuất thế lại không ích lợi chi. Hai đường đều tổn, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế, chỉ có cách trong trăm đời ngàn kiếp thường hành Phật đạo. 10 phương 3 đời phổ độ chúng sanh. Được vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời, mà song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát. Không những chỉ cha mẹ một người, mà cha mẹ của tất cả mọi người cũng được siêu thăng. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát bồ đề tâm. Giảng: Dân hà niệm phụ mẫu ân. Ở trên đã nhắc qua về ân đức của cha mẹ, bây giờ là phần giải thích. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Đây nói chúng ta thường có lòng thương nhớ cha mẹ. Nhớ công ơn cha mẹ sanh ta khó nhọc, chính là câu trong cuốn Thi Kinh: Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực. Có nghĩa là thương thay cha mẹ sinh ta khó nhọc, muốn báo ân đức của cha mẹ, nhưng ân đức này như trời cao bể rộng, thật khó đáp đền. Thập nguyệt tam niên, hoài thai nhũ bộ. Nếu nói 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm thì không hay, nên nói 10 tháng 3 năm mang thai bú mớm. Thôi can khứ thấp, ta được dời từ chỗ ướt đến chỗ khô, chứ không phải bị đẩy ra khỏi chỗ khô. Điều này rất đơn giản, không có cách giảng nào đặc biệt hơn. Tình cảnh của người mẹ nuôi nấng con thơ là mẹ nhường chỗ khô cho con, còn tự mình thì nằm chỗ ướt như thế. Yến khổ thổ cam, tài đắc thành nhân. Nhờ mẹ nuốt đắng nhã ngọt mà ta mới được nên người. Nuốt đắng là có gì đắng cay hoặc có chi khó nhọc mẹ đều nhẫn chịu. Nhã ngọt tức có gì ngon ngọt thì mẹ nhường hết cho con. Do được mẹ tận tâm tận lực nuôi dưỡng con thơ như thế, con thơ mới được lớn lên thành người. Chỉ vọng thiệu kế môn phong, cung thừa tế tự. Sanh dưỡng con cái là vì hy vọng có người tiếp nối dòng họ, nối dõi tông đường và sau này lo việc cúng tế tổ tiên để không dứt đoạn phần hương khói. Chỉ vọng là trông mong hy vọng, thiệu là tiếp tục, cũng giống như thiệu lâm Phật chủng, tức tiếp nối dòng giống của Phật một cách rạng rỡ. Thiệu có nghĩa là tiếp tục, kế tiếp. Kế là làm cho nối tiếp không để gián đoạn. Môn phong là phong thái, nề nếp gia đình. Kim ngã đẳng ký dĩ xuất gia, lạm xưng thích tử. Nhưng nay ta đã xuất gia rồi, mà cũng không màng đến việc có đủ tư cách làm con Phật hay không, lại lạm du sung số, trà trộn vào nói rằng: "À, mình cũng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy." Thiểm hiệu sa môn. Thiểm là không biết làm quý, không biết xấu hổ. Nghĩa là Ngài Khiêm Nhường nói: "Tôi không đủ tư cách, không đáng làm sa môn, nhưng tôi cũng giả danh lẫn lộn vào để cũng được gọi là sa môn." Sa môn là tỳ kheo, dịch là cần tức, có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt trừ tham sân si. Cam chỉ bất cung, tế tảo bất cấp. Đối với cha mẹ, chúng ta không chút dưỡng nuôi, không hết lòng phụng dưỡng. Đến khi cha mẹ qua đời, lại không tế bái tảo mộ, cũng không lo phần cúng dỗ. Sanh bất năng dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất năng đạo kỳ thần linh. Khi cha mẹ còn sống, ta đã không thể phụng dưỡng. Sau khi cha mẹ qua đời, ta cũng không thể dẫn dắt thần thức của cha mẹ đến nơi an lạc. Ư thế gian tắc di đại tổn, ư xuất thế hữu vô thật ích. Đối với thế gian pháp, về phương diện xã hội mà nói, thì đây là một tổn thất lớn cho cha mẹ. Khi chúng ta xuất thế tu hành cũng không thành công, lại càng không giúp ích gì cho cha mẹ. Lưỡng đồ ký thất, trọng tội nan đào. Lưỡng đồ tức là hai đường sanh và tử. Khi cha mẹ còn sống, ta không phụng dưỡng. Khi cha mẹ chết, ta cũng không cúng tế. Sau khi xuất gia, lại không màng đến cha mẹ ở nhà. Cho nên chúng ta đều gây tổn thất lớn cho cha mẹ về cả hai phương diện sanh và tử, tức có tội rất nặng. Do đó, chúng ta thật khó tránh khỏi mang tội nặng như vậy. Như thị tư duy. Suy nghĩ như thế, chúng ta phải nên làm sao? Duy hữu bách kiếp thiên sanh, thường hành Phật đạo. Chỉ có cách thập phương tam thế phổ độ chúng sanh, trong trăm đời ngàn kiếp cần phải tu hành và thường y theo Phật pháp. Không chỉ ở mười phương, mà trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải độ khắp hết tất cả chúng sanh. Có vậy mới có thể báo đáp ân sâu của cha mẹ. Tắc bất duy nhất sanh phụ mẫu, nải chí sanh sanh phụ mẫu, câu mông bạc tế. Không những cha mẹ một đời, mà cha mẹ đời đời kiếp kiếp đều được độ thoát. Bất duy nhất nhân phụ mẫu, nải chí nhân nhân phụ mẫu, tận khả siêu thăng. Không những cha mẹ của một người, mà cha mẹ của mọi người đều được sanh thiên. Nếu như chúng ta tu hành chân chánh, thì một người con tu đắc đạo, cửu huyền thất tổ siêu thăng. Cho nên, chúng ta cần phải dụng công tu hành, thì không những cha mẹ đời đời kiếp kiếp của chúng ta trong thời quá khứ, mà cho đến song thân của mọi người, chúng ta cũng đều độ cho họ được siêu thăng. Thị vi phát bồ đề tâm đệ nhị nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ hai của sự phát bồ đề tâm. 3. Nhớ ơn sư trưởng. Âm Hán Việt: Dân hà niệm sư trưởng ân. Phụ mẫu tuy năng sanh dục ngã thân, nhược vô thế gian sư trưởng, tắc bất tri lễ nghĩa. Nhược vô xuất thế sư trưởng, tắc bất giải Phật Pháp. Dịch: Thế nào là nhớ ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy sinh dưỡng sắc thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì ta không hiểu biết lễ nghĩa. Không có sư trưởng xuất thế thì ta không hiểu Phật Pháp. Giảng: Dân hà niệm sư trưởng ân. Dân hà là như thế nào? Như thế nào là báo ân sư trưởng? Đoạn văn trên nói về sự báo ân cha mẹ. Vì cha mẹ sanh ta nên ta báo ân. Thế thì sư trưởng không có sanh ta, vậy ta phải báo ân gì? Cho nên nói, thế nào là báo ân sư trưởng? Là câu để hỏi, tức là hỏi mọi người về vấn đề này. Chữ sư là quy tắc, tức là theo thầy để học về phép tắc, quy luật. Sư phụ là bậc trưởng bối. Theo luân thường, đạo lý làm người thì sư là bậc trưởng bối. Nếu quý vị quy y sư phụ thì vô hình trung quý vị chính là giảng bối, hậu sanh. Tôi không dạy người ta quy y tôi cũng chính vì điều này. Vì nếu tôi dạy người quy y tôi, người ta sẽ hỏi: Thầy có đủ tư cách làm sư phụ không? Có phải là thầy muốn kiếm lợi và muốn làm sư phụ của tôi để lớn hơn tôi một bậc hả? Nếu bị hỏi như vậy thì quý vị phải trả lời ra sao? Cho nên từ trước đến nay tôi không dạy một người nào quy y tôi hết. Tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ nếu thu nhận đệ tử quy y mà tôi không dùng chánh pháp để giáo hóa, tiếp độ họ, tức tôi sẽ có lỗi với họ. Ngược lại, nếu tôi dùng chánh pháp dạy họ, nhưng họ không thành tâm, không nghe lời dạy bảo của tôi, thì tôi phải làm sao nữa đây? Vì thế, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi không dạy người quy y tôi. Bây giờ nhìn thấy có rất nhiều người quy y tôi, thì quý vị nên tự hỏi, ai là người mà tự miệng tôi bảo họ đến để quy y với tôi? Thậm chí đối với những người quy y với tôi đều muốn xem xét và thử thách. Nhưng có lúc người quy y quá đông, tôi không xem xét nổi, nên đành qua loa nhắm mắt nói, được rồi, tôi thu nhận hết, chính là như thế. Đáng lẽ phải có sự khảo sát trước, như ở Đông Bắc, Trung Quốc và Hương Cảng. Mỗi khi nhận đệ tử quy y, tôi phải nói chuyện với họ trước, hỏi xem tại sao họ muốn quy y với tôi. Không những chỉ đối với người mà đối với quỷ ma cũng như thế. Thật vậy, ở Hương Cảng tôi có nhận quỷ làm đệ tử quy y. Nói đến quỷ này thì thật là việc bất khả tư nghì. Số là có người bị bệnh, người nhà ông ấy đi thỉnh thầy về tụng kinh cho ông ta. Họ thỉnh đến 7 thầy. 7 thầy đều mặc áo tràng, đắp thượng y, đến nơi đó bày bàn cúng vái, đặt cuốn kinh Kim Cang lên, rồi các thầy trì chú Đại Bi: Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia. Từ sáng cho đến tối cứ Nam mô Nam mô Nam mô không ngừng, và tụng kinh Kim Cang cũng vậy. Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhĩ thời Thế Tôn thực thời, trước y trì bát, nhập xá vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ, hoàng chí bổn xứ, phạn thực ngật, thâu y bát, tẩy túc dĩ, phu tòa nhi tọa. Nhưng mà quỷ đâu có chịu nghe theo kiểu này. Các thầy trải tòa ra ngồi thì nó cũng trải tòa ra mà ngồi, khiến cho 7 thầy tụng niệm đến cả 7 ngày mà cũng không sao ra khỏi cửa được. Có một thầy trong số 7 thầy này giới thiệu tôi với người nhà bệnh nhân rằng, nếu muốn cho ông ta hết bệnh thì ông phải đi thỉnh hòa thượng đó. Người nhà này cũng tin theo nên đến động Quán Âm thỉnh tôi. Khi thỉnh lần thứ nhất tôi không nhận lời, thỉnh lần thứ hai tôi cũng không nhận lời. Đến lần thứ ba, ông bèn quỳ xuống trước mặt tôi, không chịu đứng lên, nhất quyết cầu tôi giúp đỡ. Tôi bèn nói, được rồi, ông thành tâm như thế thì tôi sẽ đi. Đến nơi, tôi thấy bệnh nhân nằm trên giường đấu pháp với các thầy. Các thầy tụng kinh, ông ta cũng tụng kinh. Các thầy niệm chú, ông ta cũng niệm chú, lắc lư qua lại ra vẻ vênh vang. Tôi ngồi bên giường bệnh, im lặng khoảng 15 phút. Ủa, bỗng đâu người dẫn quỷ hay quỷ dắt người đến quỳ ngay trước mặt tôi? Lúc đó, tôi liền choàng sâu chuỗi của tôi vào cổ người bệnh. Ông ta than rằng, ui da thầy ơi, xin thầy tha thứ cho con đi, con không dám dậy nữa đâu. Tôi nói, ông sao thế? À, sâu chuỗi của thầy như muốn đốt chết con rồi nè. Sao tôi đeo nó không đốt tôi, còn ông đeo thì nó lại đốt ông chứ? Con thật chịu không nổi nữa rồi. Vậy ông muốn gì đây? Con muốn quy y với thầy. Ông muốn quy y với tôi à? Bảy thầy này đã tụng kinh cho ông 7-8 ngày qua như vậy, sao ông không quy y với quý thầy mà muốn quy y với tôi làm gì? Ồ, họ à, họ quy y với con cũng không thèm. Ông ta lại nói thêm là ông có quen một lão hòa thượng nào đó. Tôi nói, ông đã biết hòa thượng đó thì hãy quy y với lão hòa thượng đó đi. Hòa thượng đó à, ổng cũng không đủ tư cách làm sư phụ của con. Vậy tôi có đủ tư cách sao? Con đã đi tìm sư phụ từ bao nhiêu năm nay, cũng chính là tìm thầy đó. Ông tìm tôi làm gì? Vì con muốn quy y với thầy. Quy y với tôi có ích lợi gì? Nguyện lực của thầy quá lớn đi. Thầy nguyện, hễ ai là đệ tử quy y của thầy, cũng đều sẽ thành Phật. Vì thầy có nguyện lực như thế, nên nay con nhất định phải quy y với thầy. Quý vị xem đó, quỷ này chẳng phải là loại không hiểu lục tứ, sáu bốn. Nó hiểu luôn được lục tứ. Thế nào gọi là lục tứ? Tứ chính là chữ phụ. Phụ là phụ thân, có bốn nét. Lục chính là chữ mẫu. Mẫu là mẫu thân, có sáu nét. Cho nên khi nói đến người mà không hiểu lục tứ, ý nói người mà ngay cả cha mẹ y cũng còn không biết đến. Còn quỷ này thì hiểu biết lục tứ, nên nó mới muốn quy y. Hôm nay không phải là tôi muốn khoe với quý vị về cái hay của mình, mà tôi chỉ muốn nói lên sự thật để chứng minh thôi. Khi quỷ quy y tôi rồi, thì người bệnh cũng khỏe mạnh liền. Được lành bệnh rồi sao nữa? Thì người ấy xin quy y, và cả họ hàng, bà con thân thích của người ấy đều đồng loạt quy y. Vì thế, quỷ cũng có thể giới thiệu người quy y. Khi người nhìn thấy quỷ quy y thì cũng sáng mắt lên nói, con cũng muốn quy y luôn. Tại sao phải báo ân sư trưởng? Phụ mẫu tuy năng sanh dục ngã thân, nhược vô thế gian sư trưởng, tắc bất tri lễ nghĩa. Cha mẹ tuy sanh dưỡng sắc thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian dạy dỗ cho ta có kiến thức và học vấn, thì ta sẽ không biết lễ. Lễ có nghĩa là lễ tiết, lễ phép lịch sự. Nếu quý vị không lễ phép với người, đó là không biết phép lịch sự. Còn chữ nghĩa là gì? Nghĩa là nghĩa khí. Như Quan Công là vị có đại nghĩa cao vút trời xanh, bảo hộ hoàng huynh Lưu Bị, và không ai lợi dụng được Quan Công. Mặc dù Tào Tháo có dùng đủ các thủ đoạn để mua chuộc Quan Công, nhưng Quan Công cũng không siêu lòng. Cho nên Quan Công chính là đại nghĩa tham thiên. Đại nghĩa này to lớn tợ trời cao vậy. Về lễ phép lịch sự, như khi nhìn thấy người, ta nghiêng mình cúi đầu cung kính, thì người đó sẽ không la trách ta được. Tại sao người ta mắng mình? Tại vì mình thô lỗ với người nên mới bị người mắng nhiếc. Đó là đạo lý phàm tình mà chúng ta cần phải biết. Quý vị xem, tôi là người xuất gia mà cũng thường bị người ta mắng vì họ cảm thấy tôi đối với họ không tốt. Việc này không sao, phàm ai mắng tôi đều phát nguyện là sau này sẽ độ cho những người đó thành Phật hết. Vì thế, người mà mắng tôi thì được lợi nhất, chứ không có thiệt thòi gì đâu. Tôi sẽ không nói, hả, ông mắng tôi à? Tôi sẽ làm cho ông đọa xuống địa ngục vô gián cho coi. Tôi sẽ không có cái tâm như thế. Quý vị mắng tôi ư? Sau này tôi nhất định sẽ độ quý vị thành Phật. Quý vị không thành Phật, tôi cũng không thành Phật. Cho nên, người mà mắng tôi thì cũng là thiện tri thức của tôi. Đề Bà Đạt Đa chính là người giúp đỡ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về mặt phản diện. Vậy người mắng tôi, thậm chí đến những người đối xử tệ bạc với tôi, đều là thiện tri thức của tôi. Và tôi đều phát nguyện là trong tương lai sẽ hóa độ họ hết. Cho nên, đó cũng là một biện pháp hay đấy. Nếu ai phản đối tôi hoặc chửi mắng tôi, là kết mối pháp duyên lớn nhất với tôi. Vì thế, nếu ai muốn kết pháp duyên với tôi, thì trước hãy mắng tôi đi. Lúc ấy, tôi sẽ luôn mở rộng cửa phương tiện mà không sợ bị người mắng, cũng không sợ bị người đánh. Nếu quý vị muốn con mắt của tôi liền cho con mắt. Muốn lỗ tai, tôi liền cho lỗ tai. Muốn đầu thì tôi cho đầu. Thân tâm tánh mạng, đầu mắt não tủy, những gì ở trong tôi, chỉ cần quý vị muốn là tôi đều bố thí cả. Đây không phải là lời nói suông, mà thật là tôi có thể làm được những điều này. Tôi là một người ngu khờ nhất. Tôi lại nói câu này nữa rồi. Tại sao vậy? Vì việc mà người ta không muốn làm, tôi đều có thể làm. Tôi nói với quý vị nghe một việc là khi tôi ăn, món ăn đó dù có ngon hay dở, tôi đều cảm thấy chỉ có một mùi vị. Ở Hương Cảng có bà thỉnh tôi, cầu cho bà có được đứa cháu nội. Tôi nói, bà muốn có cháu nội à? Được rồi. Lúc đó tôi đang rửa chân, rửa xong tôi liền đưa nước ấy cho bà, nói, bà uống nước này nha. Hả? Bà chỉ biết nhìn thau nước mà không dám uống. Bà uống không được à? Được, để tôi. Tôi bằng lấy nước rửa chân đó mà uống. Bà hốt hoảng. Ôi! Toàn thân bà toát mồ hôi. Bà nói, làm sao mà có thể được? Tôi nói, làm sao mà không thể được? Vì thế quý vị đừng tưởng rằng tôi và quý vị giống nhau. Những chuyện mà tôi làm được, quý vị không làm được đâu. Là người thế gian, chúng ta cần phải có lễ nghĩa, chứ đừng một chút lễ nghĩa gì cũng không biết. Điều gì hợp với đạo nghĩa thì chúng ta làm, còn không hợp với đạo lý thì không làm. Nghĩa này là nghĩa của bậc có khí phách cao thượng. Họ làm bất cứ việc gì thì cũng làm một cách đàng hoàng đúng đắn, làm cho tốt đẹp. Đó chính là nghĩa. Khi nói người nào có nghĩa khí là ví người đó như vị hiệp khách thời xưa thường ra tay nghĩa hiệp. Cũng như khi mọi người cùng nhau kết nghĩa anh em thì có phước cùng hưởng và có họa sẽ cùng mang. Một lòng vì bạn, dù cho có bị dao đâm ở hai bên bẹ sườn, họ cũng không sợ đau. Đó đều là nghĩa khí. Nếu có nghĩa khí thì dù mình có bị thiệt thòi cũng vẫn muốn giúp người và làm lợi ích cho người. Thầy thế gian dạy chúng ta về mặt lễ tiết, phép lịch sự. Chúng ta làm việc gì cũng cần phải có lễ phép lịch sự, mà không được mắng chửi người, cũng không nên đối xử không tốt với người. Con người khác với cầm thú chính là chỗ biết lễ nghĩa. Nếu ngay cả phép lịch sự cũng không có thì chẳng khác gì loài cầm thú. Loài cầm thú khi gặp nhau, chúng còn có thiện cảm với nhau. Huống chi chúng ta là người mà sao lại không hiểu biết gì về lễ nghĩa. Lễ là một trong tám đức: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu lễ và phải có nghĩa khí đối với người. Do đó, nếu không có thầy giáo ở thế gian, chúng ta sẽ không hiểu biết gì về những đạo lý làm người. Nhược vô xuất thế sư trưởng. Nếu quý vị muốn tu hành, thì cần phải chọn cho được một vị thiện tri thức minh nhãn. Thế nào là thiện tri thức minh nhãn? có bốn điều kiện cho chúng ta quan sát để xem vị đó có phải là thiện tri thức minh nhãn hay không. Thứ nhất là vị đó không tham tài, điều thứ hai là không tham sắc, điều thứ ba là không tham danh, điều thứ tư là không ích kỷ. Quý vị xem xét coi có phải vị thiện tri thức đó nói tới nói lui gì cũng đều bảo quý vị làm chuyện có lợi cho ông ta không? Có phải người đó làm bất cứ việc gì cũng có ý đồ và muốn nâng cao danh dự, địa vị của mình? Người nào không tham tài, không tham danh, sắc, không ích kỷ, thời mới chính là thiện tri thức. Nếu tôi không thấy qua thì tôi không biết. Nhưng lần này tôi thấy có một pháp sư từ Mã Lai theo quý vị đến đây là vị chân tu, có trí huệ và có lễ nghĩa nhất trong số các thầy Nam Tông, Theravada. Vì vậy, những người quy y tôi xong, khi trở về nên thân cận với vị pháp sư này. Vì tôi không ở đó, cho nên tôi thỉnh sư này thay tôi dạy dỗ quý vị. Nếu quý vị có công sức thì nên hộ pháp cho sư. Quý vị hộ trì sư cũng chính là hộ trì cho tôi. Hai chúng tôi không có sự phân biệt đây kia. Tôi cảm thấy sư không có lòng ích kỷ. Tôi tuy có lòng ích kỷ nhưng cũng không nhiều lắm. Thật ra dù tâm tôi có chút ích kỷ như sợi tóc đi nữa, tôi cũng phải dứt bỏ luôn. Hơn nữa, thân cận thiện tri thức, tức là không nên theo sát một bên. Từ sáng đến tối cứ mãi quấy rầy sư, còn cho rằng thân cận thì không thể lìa xa. Mà thân cận là phải nghe lời thầy và xin thầy chỉ dạy cho chỗ không hiểu. Chứ không phải từ sáng đến tối, quý vị cứ nhìn thấy tôi, cái ông sư phụ này. Quý vị nói, thấy đó tức là thân cận chăng? Không phải vậy. Nếu quý vị muốn cầu pháp thì cần phải cung kính, chứ đừng vừa nói vừa cười, không đứng đắn. Quý vị làm việc gì cũng cần phải nghiêm chỉnh, như khi đến nơi đó, quý vị không được gây thêm phiền phức cho sư. Trước hết, quý vị xem coi sư có bận việc gì không. Nếu sư rảnh thì thưa hỏi, chứ đừng nói là việc của tôi quan trọng hơn. Khi đến nơi đó, bất cần sư bận hay không, tôi phải thưa hỏi các vấn đề của tôi trước đã. Quý vị không được làm như vậy. Nếu quý vị muốn xuất thế thì không thể không có thiện tri thức minh nhãn. Quý vị nên biết, từng cử chỉ và hành động của thiện tri thức minh nhãn tuyệt đối không toan tính lợi lạc cho riêng mình. Vị ấy sẽ không nghĩ rằng làm sao để tôi được lợi, hay là nói cất cho tôi một ngôi chùa lớn đi. Có người nói, thầy nay đã có vạn Phật thánh thành, một ngôi chùa không nhỏ như thế mà còn muốn xây chùa lớn nữa sao? Muốn nữa chứ, lòng tham của tôi thì không lúc nào ngưng nghỉ. Nhưng tôi cũng nói cho quý vị nghe rằng, lòng tham của tôi đây là tham phát nguyện xây dựng một đạo tràng căn bản cho Phật giáo quốc tế Hoằng Dương Chánh Pháp. Cho nên hôm nay đến đây, dù quý vị có cách nhìn như thế nào đối với chỗ này, quý vị cũng đều là những người hộ trì vạn Phật Thánh Thành. Nếu quý vị có mắng vạn Phật Thánh Thành, cũng là ủng hộ vạn Phật Thánh Thành. Quý vị có chửi cũng tốt thôi, vì vạn Phật Thánh Thành sẽ được vinh dự hơn. Nếu quý vị thấy có người nào phê bình tôi, thì hãy kiếm người đó giùm tôi, để tôi lạy người đó làm thầy. Tôi không sợ người ta chửi, mà cũng không sợ bị người ta phỉ báng hay phê bình. Cái gì tôi cũng không sợ hết. Nếu sợ thì tôi đã không đến nước Mỹ này Hoằng Dương Phật Pháp. Khi đến đây tôi sớm đã chuẩn bị trước hết rồi. Người ta càng hủy báng tôi càng khoái chí, còn vui hơn lúc tôi đùa giỡn nữa. Cho nên tôi xin nói thật với quý vị là tư tưởng của tôi và tư tưởng của quý vị hoàn toàn không giống nhau. Tác phong hành vi của tôi mà quý vị biết đó cũng đều không giống với quý vị. Tắc bất giải Phật Pháp. Nếu không có sư trưởng xuất thế, tức thiện tri thức xuất thế để chúng ta nương theo, thì chúng ta không thể nào hiểu rõ Phật Pháp cho được. Một khi không hiểu rõ Phật Pháp thì làm sao mà xuất thế đây? Quý vị nên hiểu rằng điều quan trọng nhất là phải trừ bỏ các tri kiến thế gian và phải chịu sự thiệt thòi nếu muốn học Phật. Đại sư Vĩnh Gia nói, quán ác ngôn thị công đức là thấy nghe người hủy báng hoặc chửi mình thì đó đều là công đức trợ giúp cho mình được tốt lành. Nếu họ không muốn quý vị tốt thì họ sẽ chẳng nói quý vị không tốt. Người ta nói quý vị không tốt chính là vì muốn cho quý vị ráng nỗ lực thêm lên, như câu bách xích can đầu trùng tiến bộ, nghĩa là đã giỏi càng phải cố cho giỏi hơn nữa. Quý vị cứ suy nghĩ như vậy đi. Cho nên thuận nghịch giai tinh tấn, hủy dự bất động tâm, là gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh đều tinh tấn, và nghe lời hủy báng hay khen ngợi cũng đều không động tâm. Quý vị cần phải như thế, mặc dù không phải là chuyện dễ làm. Câu quán ác ngôn là công đức, tức những lời ác đó sẽ trở thành thiện tri thức của mình. Bất nhân sáng báng khởi oán thân, không nên vì bị người ta cười chê hủy báng mà sanh tâm sân hận. Ngược lại, cần phải oán thân bình đẳng, là xem người thân, kẻ thù đều như nhau. Nếu không thì hà biểu vô sanh từ bi lực, là làm sao biểu hiện ra sức vô sanh pháp nhẫn của mình cho được. Vì vậy quý vị nên biết, tôi đương nhiên cũng có nhiều tật xấu, nhưng tôi hy vọng sẽ sửa đổi tất cả các tật xấu đó để cùng với quý vị nghiên cứu Phật Pháp. Cho nên muốn xuất thế thì nhất định phải tìm cho mình một vị thiện tri thức chân chánh. Âm Hán Việt: bất tri lễ nghĩa, tắc đồng ư dị loại. Bất giải Phật Pháp, tắc hà dị tục nhân. Kim ngã đẳng thô tri lễ nghĩa, lược giải Phật Pháp, ca sa bị thể, giới phẩm triêm thân, thử chi trọng ân, tùng sư trưởng đắc. Nhược cầu tiểu quả, cẩn năng tự lợi, kim vị đại thừa, phổ nguyện lợi nhân. Tắc thế xuất thế gian nhị chủng sư trưởng, cầu mong lợi ích, thi vị phát bồ đề tâm, đệ tam nhân duyên giả. Dịch: không hiểu biết lễ nghĩa thì giống như loài vật, còn không hiểu Phật Pháp tức chẳng khác chi kẻ phàm tục. Nay ta biết chút lễ nghĩa, được hiểu sơ lược về Phật Pháp, cà sa đắp thân, giới pháp nhuận thấm thân mình, những ân nặng này đều do nhờ sư trưởng mà được. Nếu ta cầu quả vị nhỏ thì chỉ có lợi cho riêng mình, nay ta phải vì đại thừa phổ nguyện lợi ích hết thảy chúng sanh. Như thế thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế, ta đều được lợi ích. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát bồ đề tâm. Giảng: bất tri lễ nghĩa, tắc đồng ư dị loại. Dị loại tức là cầm thú. Chúng ta xem các loài chim bay, thú chạy, chúng đều không hiểu biết gì về lễ nghĩa. Nhưng cũng có loài biết chuyện, như quả con biết đút mồi lại cho mẹ nó, và dê con biết quỳ xuống để bú sữa dê mẹ. Đó cũng là cách hiếu thuận của loài cầm thú, bởi thiên tánh của chúng vẫn là lương thiện. Vậy, người mà không biết lễ nghĩa thì cũng giống như dị loại, là không khác gì loài súc sanh. Nếu ai mang mặt người mà có lòng dạ thú, cũng coi như là không biết gì về lễ nghĩa. Cho nên nói, không hiểu lễ nghĩa. Bất giải Phật Pháp, tắc hà dị tục nhân. Nếu người tu đạo mà không hiểu Phật Pháp thì đâu khác gì với người thế tục, thật chẳng có gì sai biệt. Cho nên kim ngã đẳng thô tri lễ nghĩa, lược giải Phật Pháp. Ngã đẳng là chúng sanh. Đại sư Tỉnh Am ý nói, hiện nay chúng ta là những người đồng loại, là những người xuất gia, hoặc cũng là những người tin theo Phật. Thô tri là hiểu biết đại khái thô sơ. Vậy nói về lễ nghĩa thì chúng ta chỉ biết được chút ít, và về Phật Pháp thì cũng am hiểu một cách sơ sài. Cà sa bị thể. Cà sa là y phục của người xuất gia. Mạc đạo cà sa dung dị đắc, giai nhân lũ thế chủng bồ đề. Có nghĩa là không dễ gì đắp được y cà sa này mà do nhiều kiếp đã gieo trồng hạt giống bồ đề. Vì xuất gia không phải là việc dễ dàng, cho nên nếu quý vị không có căn lành thì không thể nào xuất gia cho được, và dù có xuất gia đi nữa, tức cũng không được bền lâu. Vì vậy quý vị phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp đồng trinh nhập đạo tu hành, phát bồ đề tâm. Các vị đồng trinh vào đạo thì tu hành cũng dễ đắc được ngũ nhãn và lục thông. Mặt khác, nếu không đồng trinh vào đạo thì rất khó tu. Đương nhiên họ cũng có thể tu hành, nhưng không mấy gì thuận lợi. Giới phẩm triêm thân. Giới gồm có ngũ giới, bát giới, bồ tát giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, tỳ kheo 250 giới và tỳ kheo ni 348 giới. Giới phẩm tức là thọ giới tỳ kheo, giới sa di, giới bồ tát. Như trong kinh Phạm Võng nói, chúng sanh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật vị. Cho nên nói giới phẩm triêm thân tức là đắc được giới thể của Kim Cang Quang Minh Bảo giới. Thử chi trọng ân, tùng sư trưởng đắc. Cà sa đắp thân trang nghiêm, giới pháp nhuận thấm thân mình, ân đức sâu nặng như thế là nhờ sư trưởng mà được. Nhược cầu tiểu quả, cẩn năng tự lợi. Đã được y cà sa và giới pháp rồi, nếu chúng ta không tu pháp đại thừa, chỉ tu đạo tiểu thừa để cầu chứng quả A-la-hán, đó cũng tốt, nhưng đấy chỉ là tự lợi mà không thể lợi tha. Chỉ có thể tự giác mà không thể giác tha. Chỉ có thể tự độ mà không thể độ tha. Kim vị đại thừa, phổ nguyện lợi nhân. Nay chúng ta vì chủng tử đại thừa nên phát đại bồ đề tâm, phổ nguyện lợi ích cho tất cả chúng sanh mà quên đi bản thân mình. Tắc thế, xuất thế gian nhị chủng sư trưởng, cầu mong lợi ích. Như vậy chúng ta đều được lợi ích từ cả hai, sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế. Đó là báo ân sư trưởng, vì thầy là người dạy dỗ và giúp đỡ chúng ta được thành tựu trên con đường tu đạo. Thị vi phát bồ đề tâm đệ tam nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ ba của sự phát bồ đề tâm.